Thì cái giới nào mà trọng cũng là có khai đó nha, khai và giá. Nhớ là khai mà khai theo cái giới Bồ Tát vào tánh giới, mà khai mà không kể như kết tội, mà trong này sanh nhiều công đức, thì ta mới có cái câu mà ta nói rõ nè. Nếu mà vì cái lòng từ bi là không có một niệm nào sân hận gì thương xót người kia, dĩ lân mẫn tâm ấy, là cái tâm mà thương xót mà thật, không có một niệm mà sân hận sân phẫn ấy. Cho nên tuy là thọ tội cập phạm giới mà rốt ráo không có trái phạm mà còn sanh nhiều công đức. Thế thì đây ta mới nói không? Giả như mà có cái sân hận riêng hay cái thù riêng ấy, là tư phẫn vị vong, hay là cái sân hận cái thù chưa có quên đi, hay là nó tham công đức được viên mãn, tham viên công đức. Giờ mình đó là ham công đức vậy đó, công đức mà làm cái việc đó có gọi là thiện, hay giàu phạm giới, nhưng mà công đức của mình có thì tham công đức. Thì chữ giá là dựa vào cái lời nói mà của cái khuôn phép là hoằng sanh của cái đại sĩ, tức như độ sanh đại sĩ á, mình dựa vào trong đó mà việc cái là hành Bồ Tát hạnh, thì đâu có thể khỏi hai cái nghiệp tánh giá. Nhớ cái tánh này là dầu nhớ mình nó cái tánh là bản chất nó là ác, dầu có thọ giới không thọ giới, người Phật tử không Phật tử, đụng tới là phải chịu quả báo, nên gọi là tánh giới. Thành nó có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian. Còn cái giá này, cái giá này là cái sự cấm của những người thọ giới Bồ Tát, đệ tử Phật thì cấm không được sát sanh, là thì đâu có khỏi mà hai cái nghiệp tánh giá này thì mượn vào trong đó. thành cái lòng từ bi của mình thật sự muốn thay thế cho chúng sanh, chứ không có một niệm nào tham nào sân si. Tại cái giới sát thường thường hôm trước thì nói bao nhiêu lần đó là có ba cái loại mà sát: sân là sát, tham là sát, hay là si là sát. Nếu mà tham là bắt cá bắt chim gì cái tham lợi để mà giết heo giết bò, còn sân là tức giận như con rắn, lại tức giận nó cắn mình đánh mình đập nó chết, hay là con mũi đó là nó sân, hay vì cái sự sân hận thù nghịch của người kia. Còn si là không phân biệt, không bị biệt tội hay phước, như đổ nước sôi vậy, hay là nếu có trùng mình làm trộn những cái phân hay này kia nọ là tưới cây làm nó chết, đó là si. Hay là uống nước có trùng cũng thuộc về cái hạng si, là sát không ngoài ba phương diện đó. Thì Bồ Tát là khai. Còn tánh giới tuyệt đối tinh văn không khai, nhớ chỗ này, tinh văn không khai cho tánh giới, tại vì tánh giới nó có nhân quả, bị nhân quả thành không khai, chỉ khai giả giới mà thôi. Đó là cái điều thứ năm. Qua cái điều thứ sáu, dị thục quả báo, phải học tới đây không? Là thứ sáu là dị thục với quả báo nó khác, và nó chính là nó khác, trong đó nó có ba cái dị thục quả báo. Thì quả báo của nó dị dị là nó khác, biến đổi đi. Dị thục là khi nó cuối cùng nó chín mùi rồi. Dị thục đó nghĩa là gì? Là có nghĩa là có ba nghĩa, là dị thời dị thục, là dị thời là thời khang khác, hay là cái thời gian khác. Khi nó chín mùi là có cái thời gian, thời gian là quá khứ hiện tại vị lai, nó là ba thời như vậy, là dị thời dị thục. Di tánh di dị thục là cái gì mà nó tới nó chín mùi á, thì nó cái tánh nó khác, và khi mà chín mùi nó cái chỗ nó khác, nó cái thọ quả báo nó có khác, là cái thời gian, cái tánh và cái chỗ, cái nơi mà cái thọ quả báo á. Dị thục nó có ba đó: dị thời dị thục, dị tánh dị thục và dị xứ dị thục. Vậy là dị thời như thế nào? Giải thích là dị thời giả, dị thời như thế nào? Cái đời này kim sanh tạo nghiệp là đời nay tạo nghiệp, hoặc hiện sanh thọ báo, hoặc là cái thọ báo ở đời hiện tại, hiện sanh là cái đời này, hoặc là thọ báo ở đời tương lai, lai sanh là đời sau, hoặc là thọ báo vô lượng đời sau. Đó là cái dị thời. Dị thời là mình nếu nói chuyện với Phật tử này kia nọ là họ, mình phải phân biệt cho rõ, chỗ này nó không biết, mới đi chùa mới làm thiện này kia nọ đòi quả báo liền nhớ, mà cái họ gây từ quá khứ mà họ không để ý mà đó, rồi họ nói là cầu nguyện cúng dường làm việc thiện vậy mà Phật không có linh, là gặp không có may mắn. Mà cái người kia không biết tu, không biết làm ác như vậy mà rốt cuộc gặp may mắn, vậy là nhân quả không có đúng. Nhớ Phật không có linh đó, là năm đây đó. Hay mình phải giải thích cái quả báo nó có ba, là hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là trong đời, thành ra là hồi trước thầy học đó là mà giáo sư là đưa ba cái ví dụ rất là chính xác á. Thí dụ như hiện báo, mình lấy đậu xanh mình ngâm nước rồi bỏ vô trong tro trong cát ba ngày có làm bánh xèo rồi, nhớ có xào ăn được là hiện báo. Còn sanh báo là như trồng cái chuối như vậy, chắc chắn phải 12 tháng, đúng 12 tháng mới có kết quả, đó là sanh báo á, không phải là hiện báo. Đời này mình gây, đời sau mình phải chịu nó mới hưởng được. Rồi cái hậu báo á, là mình trồng cây măng cục hay là cây gì đó là cũng 2, 3, 4 năm. Hồi xưa ta trồng cây măng cục có chục mười mấy năm nữa, cây sầu riêng cũng vậy. Rồi bây giờ có khoa học nó ghép nó rồi, ít lắm nó cũng 3, 4 năm mới có trái ăn. Hồi xưa thầy học mấy ông giảng sư là ông ưa kể cái chuyện mà có cái ông nông dân á, nông dân đó ông nghe làm một cái lúa thần nông mà nó trúng quá, cái con lúa ngắn hạn có 3 tháng cái năng suất nó nhiều. Hồi trước á, hồi thời thầy đó thì coi như là trồng cái lúa 6 tháng cái lúa mùa, chứ ít bao giờ mà trồng cái lúa mà lúa 3 tháng, rồi sau này người ta đem những cái giống ở nước ngoài chỉ có 2 tháng rưỡi 3 tháng rồi áp nhau để mà trồng. Mà trồng như vậy thì cái loại gạo nó ăn không ngon, nó cứng mà nó dở dữ lắm. Nó được mùa nhiều, có một công có thể là 3-4-50 dạ, nhưng mà nó cơm nó cứng ngắc à. Tại vì có cần phân nhiều mà ngắn ngày như vậy thì không bao giờ. Mình thấy lúa nàng thơm chợ đào, lúa tám đồ đồ nó hoàn toàn là 6 tháng không à, 6 tháng 7 tháng chứ không có là 3 tháng. Thì cái ông nông dân này, ông trồng lúa nó trúng quá đi, mà lúa 3 tháng vậy cái đầy bồ hết, mà mấy năm như vậy ăn thì nó chán, nó cứng gạo nó không ngon. Ông mới bàn với vợ ông, thôi bây giờ đi đổi nàng thơm chợ đào, nó dài hơn 6 tháng mà ăn nó mềm mà nó ngon vậy. Thì hai vợ chồng bàn rồi mới là ông đi đổi giống. Đổi giống mới gieo thành mạ, mà ông đem đi cấy. Đi cấy rồi thì trưa về, bà vợ dọn cái mâm cơm lên để sẵn cho ông, đẩy cái lòng bàn. Rồi ông đi ruộng rồi về, ông thấy dở ra cũng cái cơm mà dở 3 tháng đó, mà giờ mình đổi giống rồi, đổi giống nàng thơm rồi mà ông cho mình ăn gạo đó. Ông tức mình sân quá, ông lấy chân ông đá cái mâm cơm rớt bể hết. Rồi ông bà vợ bà mới khóc, bà nói ông sao tàn nhẫn vậy. Ông nói tại sao, tôi đã đổi giống rồi bà cho tôi ăn gạo cũ rồi. Rồi bà nói là gạo cũ cũng là ông, năm ngoái ông trồng giờ nó đầy bồ hết vậy, ông ăn chưa hết. Còn cái mới này ông mới gieo mà chưa có lên, mới gieo mạ mới cấy à. Mà ông giảng sư thì ông ưa dẫn những cái chuyện đó với ông. Ông nói mà nó thực tế, thật sự vậy chứ. Cái nhân mình mới gieo bây giờ, còn quá khứ mình đã gieo hết rồi. Thành nhiều người làm ác mà mình thấy dẫn họ gặp những hạnh phúc. Còn những người làm thiện bây giờ mà đời này sao? Nó thì mình giải thích cho họ nghe về cái nhân quả ba đời chứ không thôi nhìn cái hiện tại. Cái hiện tại đâu làm thiện thì cái sẽ phải có cái quả liền nó không được. Nó đó là gì? Vị thời, còn là vị tánh, là cái tánh khác. Là cái tánh nó có ba nè, tạo nghiệp thông ư ba tánh. Tạo nghiệp này thông ở nơi cái ba tánh, nghĩa là tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Bất thiện là ác, là tánh thiện, tánh bất thiện và tánh vô ký. Vô ký tánh là không có thiện, không có ác, mà sống với vô ký. Thọ báo di thuộc vô ký chi tánh. Nếu thọ báo ở đây là chỉ thuộc về cái tánh vô ký, nó không phải thiện mà cũng phải ác. Đó là nhận thức về phần thứ hai đó, là vị tánh. Thứ ba là vị xứ. Vị xứ là ở cái chỗ khác, là cái thời gian và không gian. Cái này không gian nè. Nhân trung tạo nghiệp, người mà tạo nghiệp á là phải trả thù thường giả. Lục đạo thù thường giả là phải thường trả trong 6 đường mà lục đạo chúng sanh á. Mà lục đạo chúng sanh này là cái nào gọi là lục đạo chúng sanh? Nếu mà kể từ ở trên xuống là thiên nè, nhân nè, Atula mới là ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Nhớ cái địa ngục là cái khổ nhất, thành sanh vào địa ngục là một ở trong bát nạn. Địa ngục thì khổ quá không tu được, mà sanh cái cõi trời vô tưởng thiên thì sung sướng quá tu cũng không được. Nhớ thành sanh cõi nhân gian này là 50% khổ, 50% sướng. Thành có thể là chế địa ngục thì quá khổ, không lúc nào mà rảnh hết, rồi là hành hình không lâu đâu có lúc nào mà tu được. Thế thành là địa ngục là thấp nhất, rồi mới tới súc sanh, rồi tới ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó có thần thông, rồi mới là Atula là có nó phước hơn người nữa. Thành là nếu mà Atula thiên, Atula mới nhân. Có người là nó trung bình, Atula có thể trên loài người, nhưng mà cái nghiệp của nó sân hận nhiều, nó cũng khó tu. Cái sân của nó hành hình thành trong cái 6 đường đó, nó kêu mà là lục thú á. Thành cái này là cái tạo nghiệp ở trong loài người mà phải đền trả ở trong 6 đường thử sát sanh tội. Cái tội sát sanh này quả báo như hà, là quả báo nó như thế nào, cái tội sát sanh này, riêng tội sát sanh này quả báo như thế nào. Hoa nghiêm nhị địa phẩm vân, trong cái phẩm nhị địa, cái địa thứ hai trong kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng cái tội sát sanh á, nó sát sanh như tội năng linh chúng sanh đọa ư địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ, là khiến cho chúng sanh rơi vào, đọa vào ở trong ba đường là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong cái sáu đường, ba đường này là thấp nhất, là khổ nhất, là trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hoặc là nếu mà sanh ở trong loài người được hay là bị hai thứ quả báo, đắc nhị chủng quả báo, bị hai thứ quả báo. Một là nhất giả đoạn mạng, là cái mạng sống của mình nó ngắn, đoạn mạng. Thứ hai là đa bệnh, thứ hai là bệnh nhiều. Nếu mà quả báo cái nghiệp sát sanh trong loài người thì coi như một là chết yểu hay chết non, hai là cái đa bệnh. Nhớ bây giờ mà ai là bệnh nhiều này kia nọ, đó là trước là nghiệp sát nhiều lắm nha. Ráng để mà sám hối với phóng sanh này kia nữa, cái đa bệnh á, cái nhiều người mình thấy nó khỏe lắm, có khi cả năm không uống viên thuốc nào hết, còn mình tối ngày uống thuốc và bệnh hoạn cách này cái khác, là biết nghiệp của mình sát sanh nhiều, hay là sanh ra rồi chết, hay là thời gian rồi còn nhỏ nó chết, tại vì cái đó là cái nghiệp sát sanh, này cái quả giờ phải đoạn mạng và nó nhiều bệnh. Giải rằng ba đường là chánh báo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó là chánh báo. Trong loài người đó là dư báo, nếu mà được sanh ra loài người đó là coi như là dư báo rồi. Tại vì cái chánh báo này là sát sanh, này là đọa trong ba đường, đó là cái chánh báo. Còn cái dư báo còn sót lại đó là sanh lên làm loài người, sát mới bậc thượng thì đọa vào địa ngục. Trong nó chia là ba phẩm thượng, trung và hạ. Nếu nó sát về bậc thượng thì đọa vào địa ngục, mới giết vào cái bậc trung thì đọa vào súc sanh, giết cái bậc hạ đọa vào ngạ quỷ. Hoặc ước tiền văn tam phẩm chúng sanh phân thượng trung hạ, hoặc là nếu ước về cái văn ở trước thì ba phẩm chúng sanh á, hai ba chúng sanh có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, chia ra phân chia ra là có thượng, trung và hạ. Hoặc ước về cái tâm sát, nếu mà ước về cái tâm sát thì nó mạnh hay là yếu mà chia ra thượng, trung, hạ. Cái tâm của mình nó yếu và nó mạnh, nó dữ hay nó hiền như thế nào đó, thì tùy ước theo đó mà chia ra làm ba phẩm thượng, trung, hạ. Hoặc tuy tạo nghiệp về cái tội bậc thượng, mình giết cái bậc thượng, tất nhiên mình giết là người chẳng hạn là bậc thượng, còn cha mẹ làm ra Phật ra quyết hay giết thầy tổ, giết A La Hán, đó là tội nghịch, là tội nghịch nha, mất giới. Trời ta nói nó là thượng, trung, hạ, là loài người, là loài trời, phi nhân và loài súc sanh ở dưới. Hoặc là tuy tạo cái tội bậc thượng mà ân cần siêng năng sám hối về tội lỗi, đó là ân cần hối quá, là siêng năng, là sám hối ăn năn vậy, chuyển thành trung hạ. Dầu cái tội nặng nhưng mà ăn năn hối cải như vậy là chuyển thành cái tội trung và cái tội hạ. Tuy tạo cái tội hạ, tuy là tạo là cái tội mà nó thấp, nó nhỏ, nhưng mà hộ quá sức phi là dịch nha. Hộ quá sức phi là quá là lỗi, sức là trao chuốt. Hay những cái lỗi lầm á, hộ quá là mình che cái lỗi của mình, rồi mình biện luận này kia nọ, thoa dầu bóng lên này cách khác là phủ những cái đó đó, là che giấu lỗi lầm. Bốn chữ này mình dịch là che giấu lỗi lầm. Mình tạo tội rồi mình nói quanh co, mình nói đủ cách để mình phủ, che cái tội lỗi của mình đi, chứ không có phát tâm, không có khởi tâm ăn năn hối cải, chẳng biết tàm quý, bất tri tàm quý, thì chuyển thành cái trung và thượng. Mình tạo cái tội nhẹ như giết con kiến rồi chẳng hạn, hay mà mình che giấu, mình đủ thứ, mình nói đủ điều để mình chạy cái tội của mình. Tuy lợi nhẹ nhưng chuyển thành, tại vì không biết tàm quý, chuyển thành cái tội trung và cái bậc thượng. Ba nghĩa nó hỗn tương mà thành tựu. Cái sự của nó chẳng phải là đến một, cho nên cái nghiệp tánh có sai biệt. Chỉ có Phật mới là cùng tận thấu suốt mà thôi. Cái việc này là chỉ có Phật thôi. Thành nếu mình áp dụng cái nhân quả, đại chúng nhớ nha, cũng phải là tế nhị, chứ không phải mình nói nhân quả trắng trắng đen đen, không có, nó chuyển. Nó chuyển. Nếu mình giết cái con mũi mà mình không tàm quý, mình thích giết giết liên tục không biết hổ thẹn, thì có thể thành cái tội nạn. Cái tội nạn trung với thượng. Còn mình giết cái bậc thượng như vậy thì cái nhân quả nó đâu có phải là 100% nó đi với nhau, đâu không có. Nhớ cái chỗ này. Mà cái này là rất khó, thì người ta nói mới chỉ có Phật mới cùng tận ba cái vấn đề này. Chứ mình có khi nói không trúng, nó còn vi tế trong đó nữa, cho nên cái nghiệp tánh nó sai biệt. Nhớ cái chỗ này. Nhưng cái phần lớn thì nó không rời nhân quả. Nhớ phần lớn không rời nhân quả. Trì bất sát giới, phục đắc hà báo. Nếu mà gìn người mà gìn giữ hay là trì giới bất sát thì lại được những cái quả báo nào? Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mới nói rằng nhược ly sát sanh, nếu người lìa cái tội sát sanh á, được thành tựu 10 cái pháp mà ly não, được cái pháp mà lìa cái sự mà khổ não buồn bực á. 10 pháp đó là gì? Thứ nhất là ư chư chúng sanh phổ thí vô úy, là đối với tất cả chúng sanh mình thí khắp vấn đề mà không sợ sệt, hay là phổ thí vô úy thí khắp mà. À, tại vì nếu mình không có sát sanh nhiều đời chẳng hạn, từ cái tập khí thì coi như là chúng sanh nào đi tới đâu chúng sanh nó không sợ mình. Mà cái này rất khó, người ta mới nói là thờ Phật. Khi mà con chim câu mà nó đậu trên vai của Xá Lợi Phất rồi, nó còn rung. Tại vì cái nghiệp nó không còn, nhưng mà cái tập khí nó còn. Tập khí là ta ưa ví dụ á, là thí dụ như trong cái rương đầu của mình, mình bỏ mấy hột lông não, biết lông não không? Lặn cho đừng có dán cái đồ lông não bỏ vô đó, thì nó tuy lông não cả tháng nó tan hết rồi, nó không còn lông não nữa, mà dở ra cái quần áo mình còn hơi lông não, đó gọi là cái tập khí. Nó tập khí, cái nghiệp nó hết nhưng mà tập khí nó còn. Thành con một câu nó đậu trên vai của ngài Xá Lợi Phất nó còn rung. Trong hiện đời này không có nghiệp sát không còn nữa, nhưng mà cái tập khí sát còn. Nó thành nó còn rung. Khi nó đậu qua cái vai của Phật rồi không còn, nó không còn rung nữa. Nó tại vì Phật không còn tập khí. Nhớ cái chỗ này, không còn tập khí. Nó là ví dụ cái đó là nó hơi chính xác. Là thí vô quý cho chúng sanh. Thứ hai nữa, thường ở nơi trong chúng sanh mà khởi ra cái lòng từ, khởi ra cái tâm mà đại từ đối với chúng sanh đó. Thứ ba là vĩnh viễn đoạn tất cả cái tập khí sân nhuế, không có sân hận. Thì chúng là để ý, là thí dụ mình đi một đoạn đường nào cái mình thấy ta xuống sông ta kéo cá của mình đứng mình coi. Mình coi mà kéo lên có mấy cá lớn mình mừng, nhớ nha, khởi cái tâm mình thích, đó là cái tập khí mình nhiều đời còn, nghiệp sát mình còn nhiều lắm. Hay ta bắt được con chim cái mình cũng mừng giùm người ta không phải cho mình, đó là cái cộng, là cái đó có không? Có, thấy người ta câu được con cá đứng là coi cái mình cũng tùy hỷ với họ, chứ mình đâu có thương con cá đâu, nhớ, mình mừng họ kéo được con cá như vậy, đó là cái tập khí, cái nghiệp của mình đó. Nghiệp sát nó nặng. Thứ tư là thân thường không bệnh. Thứ năm là thọ mạng dài lâu, dài xa trường diễn. Đó, thọ mạng của mình là sống thọ. Thứ sáu, hằng vi phi nhân sở thủ hộ. Thứ sáu là luôn được phi nhân giữ gìn ủng hộ mình. Thứ bảy là thường không có ác mộng, ngủ không có mộng ác, thức ngủ về được khoái lạc. Tầm mà là ngủ, giác là thức, ngủ mà thức gì cũng được là yên vui. Thứ tám là diệt trừ được cái quan kiết nhiều đời, chúng quán tự giải các cái quan báo, các cái quán thì nó tự được mở ra. Chín là không có sợ vào cái đường ác. Thứ mười là khi mạng chung sanh lên cõi trời, nếu có thể hồi hướng về vô thượng bồ đề, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vô thượng bồ đề, sau khi thành Phật được đắc vô tùy tâm tự tại thọ mạng. Sau khi đã được thành Phật đó là cái thọ mạng của mình tự tại, cái tâm tự tại, tùy đó, muốn kéo dài chừng nào cũng được, tùy tâm tự tại thọ mạng, muốn nhập diệt chừng nào cũng được. Đó là mình được một trong mười về không có sát sanh. Giải rằng thập ly não pháp thị qua báo, tự tại thọ mạng thị quả báo giả. Đó là lìa mười cái điều mà làm phiền não mình đây, là chỉ quả qua báo, là cái báo mà qua, là tự tại thọ mạng, đó là cái quả, cái báo quả. Và cái báo là chỉ là cái qua mới ra bông đâu, cái này là cái kết quả. Hữu đại thừa lý thú lục ba la mật kinh tịnh giới phẩm vân, lại như trong phẩm là tịnh giới của kinh đại thừa lý thú lục ba la mật, nói rằng, dịch dạy nó suông hơn là cái phẩm ở trong cái kinh đại thừa lý thú lục ba la mật á, mới nói rằng mười cái nghiệp thiện này, mười nghiệp lành này á, mỗi mỗi đều cảm bốn thứ quả báo. Một là hiện tại được an lạc. Thứ hai là phiền não quán tạc, thế lực nó càng ngày là suy yếu, là thế lực gì? Luy nhược. Là trong cái giới ba la di của mình đó là có giới luy đó. Luy là bệnh, là suy yếu mà không có chịu xả giới, biết mình giới kém mà không tự ăn năn, đó luy, giới luy. Giới kém là coi như mình ham ở ngoài nhiều, mình muốn phá giới, thích ở ngoài nhiều mà chưa phá giới nè, mà không chịu ăn năn, phạm hạnh bất tịnh cùng với súc sanh. Đó là chữ luy. Chữ luy trong này, trong cái giới là kém, là yếu, thế lực luy nhược. Là cái phiền não quán tạc đó, là cái sức của nó càng ngày càng giảm yếu. Thứ ba, ở nơi cái đời tương lai thường được tôn quý. Nếu mình lìa cái giới sát là để ở tương lai mình được cái sự tôn trọng, không có cái chỗ mà vô sở phím thiểu, hay cái chỗ kêu phạp cũng được, là nó kém, nó ít. Thứ tư là tinh tấn siêng năng tu tập sẽ được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu mình siêng năng tu tập có thể lên cái quả Phật. Lìa cái nghiệp sát đó, nếu mà lìa cái gì sự sát sanh đó, lìa được bốn cái điều đó. Thứ nhất là Bồ Tát ở nơi các chúng sanh chẳng khởi cái tâm hại, có thể thí cái điều không sợ sệt, cũng chẳng lo sợ khủng bố, không có lo sợ. Do gì? Là lấy cái tâm vô quý, không có sợ sệt. Do gì lấy cái tâm không sợ sệt nên tất cả chúng sanh gần gũi cúng dường, tôn trọng và ngợi khen. Bồ Tát ư bỉ sanh lân mẫn tâm, Bồ Tát đối với cái người đó, người không sát sanh đó, thì sanh cái tâm mà thương xót. Do vì cái tâm từ, quá khứ sở hữu nhất thiết quán hận, tất cả quán hận chỗ có ở nơi quá khứ tự nhiên tâm nó dứt, trong tâm mà nó dứt, không có sân hận, không có nhớ. Đó là thứ nhất. Và thứ hai là cái tâm sân hận để não hại đó phải đều suy kém. Do gì? Nước cam lồ của lòng từ, dùng cái nước cam lồ của lòng từ để rửa sạch cái tâm sân hận, tâm sát đó, mà có thể chữ gì trừ, như gì trừ, chữ quyên, quyên trừ. Quyên là bỏ, là rửa, quyên trừ. Mà có thể là quyên trừ cái nhiệt não của sân hận, mà ngủ nghỉ an ổn, thùy miên an ổn, hằng vô ác mộng, luôn không có ác mộng. Do gì? Dùng cái tâm từ. Nên các cái quỷ vừa dược xoa ăn máu thịt, đó là xa lìa được cái tâm là tổn hại hay là muốn hại. Nhờ đó mà cái gia so này, mà gia so này là quỷ gia so này ưa ăn thịt người nha, là gia so là la sát á, la sát quỷ tử mẫu rồi, chuyên môn ăn thịt người. Giá ly về tâm não và các cái ác thú, những cái loài ác thú nó thường mà thủ hộ, thường tương thủ hộ. Đó thứ hai. Là thứ ba nè, là ở đời vị lai có được ba cái quả báo. Một là thọ mạng lâu dài, thường không có chết yểu. Thứ hai, sanh ra cái chỗ nào thường không có bệnh khổ. Thứ ba là tài sản nó nhiều, giàu có, đại phú nhiêu tài mới lại theo kịp không? Kịp không? Chữ dễ dễ không thầy khỏi có đọc âm. Tam đại phú nhiêu tài, hằng đắc tự tại, nó tài sản giàu có là được tự tại, không ai cướp giật á. Thứ tư là do chẳng có cái kiếp nên được cái phần của Phật pháp. Ở nơi trong năm đường, sanh cái chỗ nào, ở nơi trên đời là tự tại, tùy ý có thể ở chỗ nào cũng được, mà không sợ giặc cướp gì hết. Nhận đến ngồi ở cội bồ đề, dưới cội bồ đề á, được các cái ma quỷ thần chẳng có thể làm chướng ngại trên cái đường tu mình, thành đẳng chánh giác, vô lượng thánh chúng, chỗ vi nhiễu hay là mà đi nhiễu quanh. Nó đó là cái bốn cái điều có lợi ích trong này. Như trong kinh nó nói giải rằng bốn cái thứ quả báo này là hai thứ thuộc về hiện tại và hai thứ thuộc về tương lai. À, trên bốn quả báo trước là nói đó, hai thứ thuộc về hiện tại, thứ về tương lai. Ước chi tức thị chuyển tam chướng nghĩa. Nếu mà ước cái nghĩa của chuyển là ba chướng á, nó liền chuyển được cái ba chướng, trừ được cái điều ác mà sanh cái điều thiện, tức là trước chuyển được cái nghiệp chướng. Thường thường của mình thiền nguyện tiêu ba chướng đó nha, là gì? Là phiền não chướng nè, nghiệp chướng nè, là báo chướng. Mà ba cái này trong kinh có nói là như chùm trái ác xoa. Mà ác xoa là không biết cái trái nó như thế nào. Bên Ấn Độ đó là một chùm nó ba trái, chứ không bốn trái mà không hai trái. Đức Phật lấy cái này ví dụ là nghiệp, hoặc nghiệp và khổ, hoặc nghiệp và khổ, hoặc rồi phải tạo nghiệp, hoặc đó là vô minh. Nó là vô minh, nó là phiền não. Mà có phiền não thì dù mình tham khởi lên thì cái tạo nghiệp, tâm khởi lên cái trộm, nó trộm đó là nghiệp, tạo nghiệp, nghiệp rồi cái thà bị ở tù thì có quả khổ. Hoặc nghiệp khổ nó liên tục, nó là một chùm như vậy, không bao giờ có hoặc thì tạo nghiệp, nghiệp thì có bị khổ. Nó là trong này nêu ra. Mà nếu mà ước về cái nghĩa mà có ba chướng á, là nghiệp chướng và báo chướng, hay là nó cái khác á, là trừ cái ác mà sanh thiện chính là chuyển được cái nghiệp chướng. Nhân nơi cái nghiệp chướng chuyển nên cái báo chướng cũng chuyển. Nếu cái nghiệp không có gây thì cái báo nó đâu có. Báo là cái khổ đó nha. Cái báo là báo chuyển làm người, báo ở súc sanh, báo trong lục đạo á, đó là cái báo. Nên khiến cái báo chướng nó chuyển cũng chuyển đều có thể là tấn chuyển phiền não. Nó có thể là ta nói ngược trở lại á, cái nghiệp mà nó chuyển được là cái phiền não nó cũng chuyển. Phiền não thì giờ mình tham, nghiệp không có thì cái tham nó cũng không có, nó chuyển đi. Cái nghiệp do hoạt tạo bởi nè, do gì? Cái nghiệp là do hoạt tạo. Hoạt là muốn để trong này có chữ bộ tâm không? Trong bản viết có bộ tâm không? À, cái hoạt nó bộ tâm mới phải. Trong này nó in không có bộ tâm á, không có bộ tâm nó trệt. Hoạt là hoạt nghiệp á. Bởi cái nghiệp do cái hoạt nó tạo, cái báo do cái nghiệp nó cảm. Chẳng rõ cái nghiệp nhân, lại từ nơi cái báo mà nó khởi ra hoạt, do cái nghiệp mà hiện hành, cũng là quân nơi cái chủng tử phiền não. Cho nên ba pháp lần lượt chẳng có lìa, như chùm trái ác xoa, như ác xoa tụ. Tụ là cái chùm á. Nên thì cái này ta giải thích rõ ràng nha. À, nếu mình chuyển được cái nghiệp thì cái là báo nó không có. Chuyển được cái phiền não, thí dụ như là tham, tham nó thuộc về cái hoạt. Tham mình mới lấy của người ta mới là nghiệp. Nghiệp mới bị cái khổ, đó là báo. Hay nhớ. À, mà cái nghiệp mình chuyển được thì cái hoạt nó không chuyển, thì cái báo nó không có. Không có trộm làm sao mà cái nghiệp trộm mình sao ở tù được. Nhớ cái này là thành nếu mình chuyển được thì cả ba này nó chuyển, còn không có thì coi như là nó theo luôn một như chùm trái ác xoa vậy. Hoặc nghiệp và báo nó đâu đâu đó. Mà ta nói chuyển á, nếu mà nó chuyển là chuyển từ nào? Nó chuyển từ cái tâm tham. Nếu tâm tham mình không có thì nghiệp không có. Kim trước đoạn kỳ nghiệp, nay trước đoạn cái nghiệp, bất phục quân ư hoặc chủng. Chẳng có quân nơi cái chủng tử hoặc. Hậu ký linh hậu báo bất khởi. Cho nên đã là khiến cho cái hậu báo không có khởi, cũng khiến trước tiên báo dần dần nó mỏng đi, cũng khiến là cái báo trước tiệm là bạc, tiệm là dần dần, bạc là nó mỏng dần. Thử trung sơ chủng tức chuyển hiện báo. Ở trong đây lúc ban đầu liền chuyển được cái hiện báo, thứ hai là chuyển được cái phiền não, thứ ba là chuyển được cái sanh báo. Là cái hiện báo của mình mà chuyển được thì chuyển được cái phiền não. Rồi thứ ba là cái sanh báo là cái đời sau mình đâu có thọ. Thứ tư là chuyển được cái hậu báo. Hiện báo, sanh báo, hậu báo trong ba đời của nhân quả đó. Phù dĩ sát nghiệp khổ báo. Luận về cái khổ báo của cái nghiệp sát nè. Kỳ kịch như bỉ, nó rất là lớn mạnh, kịch liệt à. Như ở trên cái quả báo và nghiệp sát là nó lớn, nó mà mạnh như lắm. Cái quả báo thiện chẳng có giết á, lớn như đây thì kim khẩu thành ngôn là cái lời Phật dạy rất là tha thiết, rất là thật. Kim khẩu là chỉ cái lời nói của Đức Phật, mà thành ngôn là nói là những cái lời nói thật vậy. Tim hào vô mậu là một mãi lông cũng không có, không có làm. Tim hào là tơ hào hay là một cái đầu lông cũng không có làm lẫn nữa. Nại chi hà bất tính thọ phụng hành tai, ngặt gì làm sao mà họ mà chẳng có tin mà nhận thọ những lời của Phật mà phục hành. Cái lời Phật nói rất là tha thiết, rất là thật, không có lầm lẫn gì hết. Nhưng mà ngặt về chúng sanh nó không có chịu tín thọ mà phụng hành, cho nên nó mới tạo những cái nghiệp khổ như vậy. Đó là nói về cái tạo mà tạo nghiệp sát. Thứ bảy là quán tâm lý giải. Quán tâm lý giải là quán về tâm, giải về cái lý. Cái này nói về cái lý nha. Là quán tâm lý giải nó có hai thứ, là nó có sự sát và có lý sát. Sự sát nè, như thượng sở minh, cái về sự sát này ở trên đã có nói rõ, nói về giết người, giết con này kia, đó là sự sát, là nói rõ rồi, từ đầu đến cuối là nói về cái sự sát không à. Thứ hai là nói về cái lý sát đó, về phàm phu ngoại đạo chấp thường chấp đoạn, nên phá hại cái chân đế. Cái chỗ này cái lý này nha. Tại vì phàm phu là chấp thường chấp đoạn, chết rồi hết. Có người là sống là cái là còn hoài, thành hai cái này là của phàm phu ngoại đạo nó khó. Phật đã phá cái này, chấp thường chấp chấp đoạn, mình có gì làm ác nữa thì người cũng thành người, nhớ, người cũng thành người. Còn nếu mà chấp đoạn đó là chết là hết, mình có giết thì không có tội, mình đã chết là mất luôn, không có. Là thường đoạn là hai cái là Phật tối kỵ. Nên cái hàng phàm phu ngoại đạo này, vì họ chấp thường chấp đoạn nên họ phá hoại về cái chân đế. Cái này nói về cái lý, không phải nói sự. Cái chân đế, hai chân đế này là ví dụ như mình nói là cái chân đế đó là Phật xưa nay không có nhập niết bàn, Phật không có già, không chết, không có sanh. Xưa nay bản chất nó như vậy thì chân đế mà chứ không phải tục đế. Nhớ cái chân đế là cái mà xưa nay là hằng còn. Thí dụ như Phật tánh của mình là xưa nay hằng có. Nói vậy chứ có như bữa hổm này đi truyền giới nha, có một ông hòa thượng đó mà ông nhận sai lầm, nhớ nha. Ông nói tứ đế, Đức Phật nói tới chân đế là hết, không có gì hết đó. Thành người chết rồi là linh hồn ở đâu mà đi cúng kiến mà cầu siêu, khiếp luôn á. Là ông nói vậy á là thuộc về ông chấp chấp đoạn, nhớ chấp đoạn. Tại ông nói vấn đề mà cái chân đế là nó không có gì hết á, cái thật tướng của các pháp á, ông hiểu được cái chỗ này. Nhớ ông làm hòa thượng mà ông hiểu được chỗ này. Cái thật tướng của các pháp là cái thật tướng của đại thừa, là cái thứ chân thật của các pháp, nó không có tướng, nhớ nha. Là chân không diệu hữu, chứ không phải là không có. Con người mà chấp có, chấp cái bàn này nó có, mà nếu mà đại thừa ta thấy thật tướng của cái bàn này nó khác, nhị thừa nhìn cái thật tướng của cái bàn này nó khác. Nếu mà nhị thừa nhìn cái bàn này á là không, không là gì? Là cái bàn này từ cái gốc cây ở trong rừng ông thợ đốn lên đem về, rồi mới ông bào ông bao để đóng lại thành cái bàn này, giả có cái bàn nhưng mà thật nó không phải. Thành mới là có nhị thừa nhìn chiếc xe của Na Tiên Tỳ Kheo mà hỏi vua gì Di Lăng Đà đó, ngay cái kinh nó nói là ngay cái nước mà Afghanistan đó nha, là ý kiến tập lần thứ tư tại đó, là cái kinh mà Na Tiên Tỳ Kheo mà vấn nạn với vua Di Lăng Đà. Khi vua Di Lăng Đà đến Na Tiên Tỳ Kheo, cái kinh nó sao thờ Phật chứ không có thờ Phật, nhớ sao thờ Phật. Mà kinh Na Tiên Tỳ Kheo đó là Na Tiên mới vấn Di Lăng Đà, với vua Di Lăng Đà mới đến đảnh lễ học đạo với Na Tiên Tỳ Kheo. Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi là bệ hạ đến đây bằng gì. Vua Na Tiên Tỳ Kheo nó chậm đến đây bằng xe, bằng xe. Thì Na Tiên mới hỏi cái gọng có phải là xe không, cái yên có phải là xe, cái bánh có phải là xe, cái càng có phải là xe, cái gì không, giờ vua cũng không phải đó, phải không phải. ha, thì nhưng mà tất cả các cái thứ này hợp lại thành tạm gọi là chiếc xe. Nhớ ở trong di thức đó, giả gì tướng di thức là cái tướng có cái đó, như cái thân của mình mà là thiệt. Chứ nhị thừa thì phân ra muốn mà không á, phân ra mình ở đâu không có. Nếu mà nước thì của thủy đại, những nước miếng nữa này kia, máu mủ đó là thủy đại, cái xương cái da răng móng này kia đó là của địa đại, còn hơi ấm là của quả đại, hơi thở là của không khí mình thở ra vô nó không đại. Có tứ đại hợp thành, tìm cái ngã không có. Nếu ngã đâu có, đâu có gì của mình, nó hoàn toàn không có gì của mình đó, nó phân ra mà hợp lại tạm gọi là con người. Nhớ tạm gọi là con người, đó là phân tích cái không á. Không đó là không có nhị thừa phân tích. Còn ai đại thừa nhìn vô thấy cái bàn này không, không mà cái diệu hữu nó có chứ không trơn. Ngoại đạo nhìn vô đây thấy là không trơn, không có cái gì hết. Nhớ đó là đoạn thường, là đoạn kiến á. Nó thành nó khác hơn. Thì cái ông thầy này, ông hòa thượng này, ông nói là khi chết rồi hết, thành ông bác luôn vấn đề mà trợ niệm 8 tiếng. Nhớ nha, ông nói trợ niệm 8 tiếng. Khi mà chết rồi còn đâu nữa, ở đây đâu mà đi mà niệm hầu mà mềm trở lại là vãng sanh cực lạc. Khiếp lắm nha. Rồi ông nói Phật nói kinh Pháp Hoa như vậy. Rồi bây giờ Phật để nói mà cho mình không thực hành, ngồi đó để mà đọc lại cho ông Phật nghe, bắt ông Phật ngồi đó để ông nghe kinh Pháp Hoa, hiểu bằng cách mà rất là xa lầm. Thế thầy có nói một câu vậy không á, dầu có chấp núi Tu Di cũng không sao. Chấp có núi Tu Di không sao, trong kinh nói rõ ràng. Chấp không như hạt cải xa vào địa ngục như tên bắn. Nhớ chấp không không sao. Tại vì bây giờ mình chưa tìm ra Phật tánh, chưa thấy Phật tâm, nên coi như ráng để mà lại Phật xi măng cốt thép. Nhớ lại cái Phật cái tướng đó. Mà nếu chấp vào cái tướng đó là Phật thiệt thì cũng sai. Đơn hà mới là thiêu mộc Phật, viện chủ lạc mi mau. Nó mình chấp trong đó không được. Ai nhớ đó. Nhưng mà rời cái đó cũng không được. Rời đó lấy gì nữa. Nó thành mấy cái người mà chưa biết đạo, mấy ông già ở quê rồi họ nói lý đó. Tôi tu tâm mà, chứ tôi không cần đi chùa, không cần ăn chay. Cái đó cái tướng đó là tu tâm. Tâm đầu tu làm gì sấy. Phải nói tu tâm như ngài Đại Mai nhận cái là tức tâm tức Phật của Mã Tổ. Nó về 30 năm không rời núi, không có xuống núi, đó mới gọi ta thấy tánh, thấy Phật tánh của ta, tức tâm tức Phật. Còn mình chưa thấy đâu hết mà nó tu tu tâm, tâm ở đâu mà thấy mà tu. Nhớ cái đó là nhiều người đó là nó trật ba cái việc đó. Cái đại thừa, cái không tướng của đại thừa đó là ưa ví dụ như là cái gương vậy, là gương không có cái gì hết, nhưng mà không phải là không có. Này chúng nhớ nha, màu xanh đến nó hiện màu xanh, màu đỏ đến là màu nhỏ nhưng mà không lưu lại. Đó là cái đại thừa. Ta ưa ví dụ như mà cái gương lớn như vậy, nó chiếu tất cả mà không có chỗ nào nó không chiếu, mà không chỗ nào mà nó dính lại lưu lại. Đó là cái tướng không của đại thừa, chứ không phải là không trơn. Nếu mà nó không trơn mình mà hiểu cái không trơn chấp trong đó, là ta ưa ví dụ lông rùa sừng thỏ. Lông rùa sừng thỏ là không trơn, rùa đâu có lông, thỏ đâu có sừng, ví dụ đó là không trơn. Đại chúng nhớ, đó là không trơn. Còn cái gương của ta không có hình gì hết, không phải là không có. Nhớ ha, thành đại viên tỉnh trí của cái đại thừa, người ta ưa ví dụ là cái gương lớn như vậy, không có cái gì mà nó không hiện, chứ không phải nó không trơn như lông rùa sừng thỏ. Ha, thành đó là mình nói đôi khi mình hiểu sai vấn đề, mà tinh thần của đại thừa nó trật xa lắm. Ha, nhớ trở lại bài đây, ta nói ngoại đạo và phàm phu ngoại đạo á, vì nó chấp đoạn chấp thường nên phá cái chân đế. Chân đế thực của nó có cái chân đế, nó có thiệt, mà anh phá đoạn phá thường đi. Cái này là thuộc về cái thứ bảy là quán tâm lý giải nha. Còn tạng giáo phân tích sắc quán không, cho nên phá hại cái tục đế. Cái tạng giáo á, tạng giáo này thuộc về về cái nào trong bốn giáo của Thiên Thai Trí Giả đưa ra? Tạng thông biệt viên, nguyên cái 49 năm nói pháp của Phật, Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư mới phân ra làm ngũ thời bát giáo, mà gom lại trong này có bốn giáo này là tạng, thông, biệt và viên. Tạng thông á, tạng giáo á là nói về những cái bộ kinh A Hàm của hàng tiểu thừa, đó là nói về tạng giáo. Thông giáo là cái thờ nói chung giữa đại thừa và tiểu thừa. Biệt giáo là nói riêng cho hàng Bồ Tát, và viên giáo nói riêng trở về nhất thừa. Như trong kinh Pháp Hoa, vì những đứa con trong nhà lửa nên cái ông cha ông mới dụ ra cho ba loại xe, nhưng mà rốt cuộc ra ông cho có Phật thừa, ông cho chiếc xe trâu trắng thôi, nhớ là chỉ nhất thừa có phương tiện. Thành là khi Đức Phật thành đạo, Phật nói cái giáo hóa nó rất là khó, chúng sanh căn cơ nó hạn hẹp. Bây giờ nếu mà nói Phật thừa ra mà nó phải đọa vào trong cái ba đường khổ không nhận được, nên muốn nhập Niết Bàn, không lợi lạc cái muốn nhập Niết Bàn liền. Rồi chư thiên là thỉnh này kia kia nữa, Phật nó nghĩ lại ba đời chư Phật đều là dùng phương tiện để độ sanh, nên nói ra ba thừa. Nói rồi cuối cùng rồi là phủ nhận hết hai cái thừa kia, trở về cái Phật thừa mà thôi. Nó quá thành vụ này, chúng thấy hoàn toàn trong kinh Pháp Hoa nó đủ hết trong đó. Nó quá thành vụ, bây giờ mệt mỏi quá là lui về. Lui về, để lui về như vậy không phương tiện rồi, phải là quá ra cái thành cho nó ở. Ở cho nó là nó khỏe này kia cái nọ, rồi mới nói thiệt đây là chưa phải. Thành mới là dẫn dụ cho đến kia khổ, cái kho báo. Thành mình học như vậy mình thấy là rất là dễ dàng, mình hiểu trong giáo lý. Thành này cũng như ở ngoài đi qua ngang bãi sa mạc, binh lính là nó khát nước, nó chịu không nổi rồi lui hết á. Thì mà cái người tướng đầu bây giờ dẫn nó bên kia xanh xanh, nó có cái giường mai giường mơ đó, là nghe nó mơ rồi tự nhiên là chua cái trong miệng cái ái nước đó. Thì nó đi qua được cái đó là cái phương tiện mà thôi, chứ chưa phải cứu cánh. Rồi cuối cùng lên Phật thừa đó là cứu cánh, nhớ cái đó đó. Thành ở đây nếu mà đó là tạng giáo á thì chỉ nhị thừa thôi, là phân tích về sắc để quán về không. Rồi nãy thì nói là cái hàng nhị thừa của cái tạng giáo này, thấy cái bàn này là không, mà muốn không như vậy thì phải phân ra, nào là cái cây ở trên rừng rồi thợ cưa ra thành miếng dán, rồi lấy đinh đóng lại này kia thành cái bàn, cái tướng của cái bàn này. Chứ thật sự nó không thiệt, nó từ cái miếng dán, từ cái đinh, từ ông thợ, nó không phải là thiệt, nó là không. Đó là cách phân tích của hàng vị thừa, nhớ. Nên hàng vị thừa này á, phân tích sắc để mà quán không, nên phá cái tục đế. Tục đế ta đây ta cho cái bàn, ta cho đây là cái bàn, chứ tục đế không bao giờ nói là không cho cái bàn, nhớ. Tục đế thành ra ta nói là mỗi bên đại nó thuộc là chân đế, hay là ta nói thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất sở nhất pháp. Nếu mà nó là tục đế cái gì nó cũng có hết, mà cái chân đế không có dính một cái gì hết. Thành ra ưa thường thường ta nói tục đế cũng như trồng mắt vậy, mà rớt cái mặt vàng vô cũng chấp nhận. Cái chân đế nó không dính một cái gì, còn tục đế không có một cái gì mà cũng mà không có. Thành ra nếu mà chúng ta bác cái coi ngài xấu hay là tốt hay là cúng sao đó, coi ngài coi hạng này là cũng trật nữa, là cái đó là cái phương tiện độ sanh tục đế, không có bỏ một pháp nào hết á, vì độ sanh. Mà nếu mình coi đó là cái pháp thiệt nó trật, nhớ nha, nó tục đế. Coi ngài đó phương tiện, không coi ngài nó không có lợi chùa, không cúng sao nó không lợi chùa, một năm 12 tháng nó không lợi chùa, lợi có ngày mùng 8 đến giêng cúng sao thôi. Thì mình bác cái đó luôn nữa thì coi như là không có tục đế. Thành ra trong cái giới thứ 10 quỷ bán tam bảo của cái giới trọng này, của thứ 10 Bồ Tát giới này, nếu mà cái vị Bồ Tát hành Bồ Tát hạnh á mà bác tiểu thừa, người đó là quỷ bán tam bảo. Người ta xác định rõ ràng nói là tại thừa mà học tiểu thừa để làm gì, rồi này kia cái nọ đủ thấn khôi thân diệt trí nè, là người đó quỷ bán Tam Bảo, liệt vào vấn đề quỷ bán Tam Bảo. Tại vì Đại Thừa phải học Tiểu Thừa để mà độ Tiểu Thừa, chứ Tiểu Thừa căn cơ Tiểu Thừa vậy mình bác Tiểu Thừa nữa rồi là cái người đó không được. Nhớ Đại Thừa nó bao trùm hết đó, mình không thể phủ nhận Tiểu Thừa. Người đó họ lại là họ nói đó, thí dụ giờ mình lợi ngay cái hàng chài người ta làm cá như vậy, mình bác cái nhân đề kêu qua ăn chay sao ăn được, tớ nghề biển mà sao ăn chay. Mình nói cái gì khác, nhớ cái đó là cái phương tiện mà chưa cứu cánh thôi. Thì cái đó là nó là cái tục đế. Rồi cái thông giáo tuy đạt được vô sanh, cái thông giáo chung của Đại Thừa Tiểu Thừa, mà Tiểu Thừa còn cái là bất định tánh. Thí dụ Thinh Văn đó, định tánh Thinh Văn là bất định tánh Thinh Văn. Định tánh Thinh Văn là Đức Phật chê là hạt giống khô, nghe hạt giống rang trong định tánh nó Thinh Văn là. Còn bất định tánh Thinh Văn là có thể chuyển lên Bồ Tát. Nhưng 500 vị A-la-hán mà Đức Phật đã thọ ký nó thành Phật đó, đó là bất định tánh. Bất định tánh chứ không phải định tánh. Thông giáo này là tuy đạt được cái vô sanh mà trọn chung quy về khâu đoạn, hay là trọn là quy về vấn đề mà khâu thân diệt trí. Cái này chỉ về cái định tánh Thinh Văn này, nên nó không có chuyển. Chẳng có biết thường trụ chân tâm, đây là sát trung đế, là cái này là giết trung đế nha. Chẳng biết thường trụ chân tâm, đâu có thấy chân tâm thường trụ, không thấy, thấy không là nó mới khâu thân diệt trí, mà chẳng có biết được cái chân tâm thường trụ. Xưa nay nó sẵn có, và cái chân tâm này xưa nay nó không mất, mà chân tâm chỉ có Phật tánh. Chân tâm cái Phật tánh này không bao giờ nhị thừa đề cập nha. Tánh là Đại Thừa đề cập, nhưng mà Thinh Văn không đề cập, không bao giờ đề cập vấn đề mà là Phật tánh thường trụ, không có. Nhưng không có nói cái đó. Đây là sát trung đế. Biệt giáo, cái này riêng Bồ Tát là biệt giáo ngưỡng tính trung đạo. Cái hàng biệt giáo này là tin và ngưỡng mộ vấn đề trung đạo. Nghĩa là quýnh xuất nhị biên là mau, mà muốn ra khỏi chấp có chấp không đâu nè. Tu trung quán, khi mà tu trung quán á lại giết nhị đế. Cái hàng Bồ Tát nè là tu trung quán đi, khi tu trung quán á lại là giết cái nhị đế. Rồi chỉ có viên nhân, di viên nhân liễu đạt dứt tâm tâm quán, toàn thể pháp giới bất động pháp giới. Đây nó mới chỉ có cái người mà viên giáo á, nó là trọn vẹn trở về Phật Thừa, là liễu đạt là thông suốt được nhất tâm tâm quán. Trong một tâm mà quán cả tam quán, nó là toàn thể pháp giới chẳng động về pháp giới. Toàn thể pháp giới này không có động pháp giới, mới từ nơi danh tự trọn ở nơi cứu cánh đều chẳng phạm cái lý sát vậy. Nó chỉ là cái viên giáo Phật Thừa, những người mà cái viên giáo, cái hàng Đại Bồ Tát mới là trọn vẹn được, không có lạc vào những cái phần kia. Nên đó là ta nói về cái lý giải cái phần này. Thứ tám là sám hối hành pháp. Về cái cách mà cái pháp mà thực hành về cái sám hối á, phạm những cái điều này gọi là sám hối. Sám hối là của cái giới sát nè. Phạm thử sự lý nhị sát, ký các hữu khinh trọng. Nếu mà phạm về sự lý, sự sát và lý sát hai này đó, nếu phạm mà lý sát, sự sát. Sự sát là mình giết con này con kia, đó là sự. Nãy giờ thứ bảy là quán tâm lý giải, đó là lý sát. Thông giáo là sát cái gì, rồi là phàm phu sát gì, hay tạng giáo sát gì. Nãy giờ mình học đó là cái lý và sự, mà cái đó là thuộc về lý. Sự là kỳ trước mình học đó, thì giết người giết này cái là sự. Thì phạm hai cái giới sát mà sự lý này, đã mỗi thứ đều có khinh và trọng. Cái sự và cái lý, mỗi thứ đều nó có cái trọng và dứt phạm khinh. Tắc dục linh tội diệt, thời muốn khiến cho cái tội nó được tiêu trừ á. Tu tri tam chủng sám pháp bất đồng, là cần phải biết ba thứ cái cách thức sám, nó chẳng có đồng, Nếu mà nó là ba thứ đó gì, đó là thứ nhất là về cái sự sám á, là tác pháp sám, về thủ tướng sám và vô sanh sám. Nếu sám hối nó có ba loại nha: tác pháp sám, thủ tướng sám và vô sanh sám. Mà vô sanh nó có bốn thứ cái vô sanh, đó là sự và lý. Ngay trong này ta nó phân ra kỹ nè. Chẳng cái đồng trước nó rõ về sự lý, hai cái loại sát mà về sự và lý á, khinh và trọng nó sai biệt nhau. Sự sát thì nó có ba thứ sai biệt: một là phạm tội nghịch, hai là phạm tội trọng, ba là phạm tội khinh. Mới để theo kịp không? Ba là theo kinh. Trong cái phần trọng lại có chia làm hai: trọng phục phân nhị. Trong cái phần trọng này nó có làm hai. Cái nghịch ta không có nói nha. Cái nghịch này là không cho sám hối, đâu có cho sám hối nữa mà nói. Nhớ cái tội nghịch thì không có cho sám hối, mất giới. Chỉ có trọng mà ta cho sám hối, khinh cho sám hối, nhưng mà nghịch ta không nói nữa. Hay là mình nếu mà phạm thinh văn mà phạm bốn ba la di ta không nói nữa, không có nói cách sám hối. Mà ta nói cái loại đó bất khả hối, bất khả sám. Cái người mà đứt đầu rồi đâu có nói cứu nữa, đâu nó cứu sống nữa. Đại chúng nhớ, nếu là phạm thì không có nói cách sám hối. Còn trường hợp phương tiện của thiền nó đề đó pháp, mà rốt cuộc rồi đâu còn tỳ kheo. Nhớ, giàu có cho giữ học tỳ kheo hay học hối tỳ kheo, người đó cũng không phải là tỳ kheo. Nhớ nè, không phải là tỳ kheo. Nó đó là cái phương tiện thôi, mà người đó suốt đời không được tỳ kheo. Trong đời này không ra khỏi sinh tử, bốn quả thinh văn không có phần người này. Đó là chúng nhớ vậy. Trong cái phần trọng lại có hai: một là mất giới, hai là chẳng mất giới. Phần trọng thì cái giới sát mình nhớ, nó chia là ba phẩm. Phẩm thượng là phạm tội nghịch, làm thân vật ra máu, giết cha mẹ, giết thầy tổ, giết A-la-hán. Đó là giới sát mà thượng phẩm á. Thầy tổ là sư tăng, là thầy của mình, là ân điền và kính điền, không chưa chứng quả nào hết mà mình giết như vậy thì coi như là phạm tội nghịch. Còn bậc thánh nhân A-la-hán là chứng quả A-la-hán mới phạm tội nghịch, chứ để tam quả trở xuống là chưa. Còn ngoại phàm cũng chưa, thập tính chưa, mà thập thất thú, thập trượng dưỡng, thập kim can, thập địa, chừng đó mới là phạm tội nghịch. Nó trong cấp trước mình học có rõ đó. Thì trong cái phần mà trọng, mà trung phẩm này thì nó có: một là mất giới, hai là không mất giới. Nga ba la di này là mất giới, không mất giới. Một là mất giới, hai không mất giới. Cái phần mà mất giới này lại chia làm hai nữa: hữu phân vi ba ta nhị. Một là tu kiến hảo tướng, là một là cần thấy cái tướng tốt. Như trong kinh này nói rằng, nếu có phạm mười giới, nhược thủ phạm thập giới giả. Nếu người phạm mười giới nên dạy họ sám hối. Cần yếu là thấy cái tướng tốt lại được, cái tội được diệt. Nếu mà không thấy được tướng tốt, tuy sám hối cũng vô ích. Nhớ trong nguyên văn nó có nói: nhưng mà đời sau được tăng ít thọ giới. Là sám hối mà thấy hảo tướng tất nhiên được thọ giới trở lại đắc giới. Còn không thấy hảo tướng thì có sám hối cũng là vô ích, nhưng đời sau được tăng ít thọ giới. Đó, trong nguyên cái văn ông nói: nếu mà không có thấy hảo tướng thì tuy là có sám hối cũng vô ích vậy. Thứ hai là kham có thể thọ lại, tất nhiên là kham nhậm cánh thọ là ta cho thọ lại. Như trong văn Yết Ma có nói: nếu các Bồ Tát hủy bỏ tịnh giới, nhược chư Bồ Tát hủy khí tịnh giới, là hủy bỏ tịnh giới, đối ở nơi trong cái hiện pháp, kham có thể thọ lại được. Lại nói rằng, nếu hàng thượng phẩm truyền á, truyền đó là phiền não, mình giết mà cái gì cái phiền não mạnh lên á, thượng phẩm á, nếu mà trái phạm tha thắng xứ, cái pháp tha thắng xứ, nếu mình gọi là phạm ba la di, tha thắng xứ này là chỉ là cái từ khác của ba la di á nha, tha thắng xứ á, nếu mình trái phạm cái giới tha thắng xứ mà do phiền não bậc thượng thì mất cái luật nghi giới, nên cần thọ lại, chẳng gọi là cần thấy cái hảo tướng vậy. Nên ta nói nếu mà vậy thì không cần thấy hảo tướng. Nay hội thông với cái ý này, kim hội thông kỳ ý, nên hội thông cái ý này, kinh này tuy là riêng hay là đến chỉ và mười giới trọng, thử kinh tuy nhất vãng thiên chỉ thập trọng. Tuy là trong kinh này cái đế tội này ở đây định tội là đến chỉ và mười cái giới trọng, từ cái giới sát cho đến quỷ bán tam bảo là mười giới trọng của kinh Phạm Võng á. Nhi lý tu đập quy tiền tứ, mà cái lý của nó cần riêng quy về bốn cái giới trước. Và chúng nói tuy là trong văn nói là cái mười giới cần thấy hảo tướng, nhưng mà cái điểm chính là căn cứ bốn giới đầu: sát, đạo, dâm, vọng. Còn cái giới sau là từ cái giới là bán rượu cho đến quỷ bán tam bảo, thì cái đó nó nhẹ hơn bốn giới đầu. Đại chúng nhớ nha. Thành khi chúng ta học luật, chúng ta nói là bốn giới căn bản áp dụng mất giới, không cho sám hối là từ năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới, 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Đó là lấy bốn giới căn bản làm chính. Dầu trong này ta nói là nó mười giới mất giới, mười giới căn bản này phải là cần thấy hảo tướng, nhưng mà đây ta nói rõ, ta phân tích mà nó chi ly á, thì coi như là thiên về mười trọng, nhưng mà cái lý cần phải riêng quy về cái bốn giới trước là sát, đạo, dâm, vọng thôi. Dĩ thiện sanh kinh trung vô hậu tứ giới, lấy trong kinh thiện sanh không có bốn giới sau, như là kinh thiện sanh của Phật tử tại gia chỉ có sáu giới đầu: sát, đạo, dâm, vọng, bán rượu và nói lỗi tứ chúng. Nhớ trong kinh thiện sanh có sáu lỗi, sáu cái giới đầu đó là sáu giới trọng và 28 giới khinh của trong kinh thiện sanh. Đây ta mới trong kinh thiện sanh không có bốn giới sau. Kinh địa trì thì không có cái giới thứ năm và thứ sáu. Kinh địa trì này có 8 giới. Nhớ kinh địa trì có 8 giới, không có giới bán rượu và giới thứ sáu rao nó lỗi tứ chúng, không có. Đó là kinh địa trì á. Yết ma văn tuy là tợ đọc chỉ hậu tứ, trong cái yết ma văn tuy là in tuồng riêng chỉ bốn cái giới sau, mà sáu cái giới trước nhi tiền lục đẳng lưu. Cái đẳng lưu này là cái giới, đẳng là đồng, lưu là lưu loại, tất nhiên là nó giống. Trong yết ma văn tuy là in tuồng chỉ có bốn giới sau, mà sáu cái giới đồng ở trước á cũng chẳng có mà lệ thông ở đây, nên nó do gì là lấy cái giới sát, giới trộm, vân vân, ắt có là thượng, trung và hạ để khác nhau, chứ chẳng phải có thể phi khả nhất khái mộc luận cố, chẳng có thể là nhất khái mộc luận cố là chẳng có thể mà nói chung chung được. Nhớ trong này nói riêng ta phân biệt thượng trung hạ, mà chẳng có thể mà nói đại khái nói chung chung trong đó thì không được. Cho nên là cái tội trọng mất giới cần phải thông đồ tác thử nhị loại, nên cần phải mà chung đường tạo ra cái hai loại này. Tất nhiên là cái loại sám hối được và loại sám hối không được là ta đưa ra đó, chứ không thể mà nói chung chung và đại khái nói chung chung vậy không được. Phải phân ra cái loại nào có sám hối được và sám hối không được, đó là giới trọng của Bồ Tát giới. Tại vì Bồ Tát giới của Phạm Võng thì 10 trọng, còn của Thiện Sanh thì 6 trọng, kinh địa trì thì coi là 8 giới, 8 giới trọng. Nó thì ở trong này ta phân ra vậy, nó là giàu có nói gì nói hết á. Nhưng mà cái mà chia ra sám hối, thấy hảo tướng và không cần sám hối, đó là ta nói. Ta ví dụ như là bốn giới đầu mà mất thì cần sám hối thấy hảo tướng, còn những giới sau không cần. Nhớ 16 giới sau á thì chỉ là sám hối thì nó được thọ giới trở lại, đắc giới trở lại, chứ không có cần mà thấy hảo tướng. Là ta phân ra cái trọng khinh. Mà tuy là trong văn có nói là 10 giới, động tới 10 giới này coi như là phải là sám hối thấy hảo tướng, nhưng ta phân ra tất cả các giới khác, ta phân ra trong cái kinh khác, ta phân ra hai loại thì nó bao gồm cả tất cả. Mới đại hiểu cái đó không? Tại địa trị thì nó có 8 giới à, mà thiện sanh thì nó có 6 giới. Rồi nếu như vậy thì những cái giới kia sao? Đó là đây ta nói giùm để coi kỹ về cái phần này, ta con tôi rất là kỹ. Đó là cái phần thứ nhất là mất giới. Cái phần thứ hai là không mất giới. Nhị bất thất giới. Bất giới giả như Yết Ma văn văn như trong văn Yết Ma có nói rằng chẳng phải các Bồ Tát là tạm là hiện hành cái pháp tha thắng xứ, tất nhiên là khi hàng Bồ Tát mà tạm mà nó phạm cái giới mà tha thắng xứ, tất nhiên Ba La Di đó, lại hay xả cái tâm Bồ Tát tịnh giới luật nghi. Trong này ta mới nói trong cái văn Yết Ma có nói là chẳng phải hàng Bồ Tát mà tạm thời mà cái phạm cái thiên thứ nhất này rồi lại là bỏ cái giới luật nghi cho tịnh giới cái tâm Bồ Đề đi. Tất nhiên là phạm những cái giới sau, đồng thời coi như là mất cái tâm Bồ Đề, thối tâm Bồ Đề là thành Phật đi. Ở đây ta nói vậy là không có mất giới. Giới khinh thì cái đó là phần thứ hai là không mất giới đó. Thầy nói lại nữa là không mất giới đó, như trong văn Yết Ma có nói, chư Bồ Tát mà tạm thời có tạm mà hiện hành về cái pháp tha thắng xứ lại xả cái tâm tịnh giới luật nghi của Bồ Tát, sao đó là tự nhiên là không mất giới. Như ta nói về cái phần không mất giới. Còn cái giới khinh thì lại nó có hai, một là nhiễm ô khởi hoặc là gọi là trọng trấu. Thì ở trong giới khinh này là thường thường nêu ra có cái nhiễm ô khởi và phi nhiễm ô khởi. Nhân phạm cái nhiễm ô khởi, phi nhiễm ô khởi. Đại ta thứ nhất là nhiễm ô khởi hoặc gọi là trọng trấu. Thứ hai là phi nhiễm ô khởi hoặc gọi là khinh trấu. Tất nhiên là cái nhiễm ô khởi này là có cái dụng công, có cái dụng ý của cái tam phiền não. Còn cái là bất nhiễm ô khởi này là không có cái tâm. Trong cái giới khinh, ví dụ coi như nó có cái bậc là đại sư có đức đến cái trú xứ mình phải cúng dường, mình phải đảnh lễ, mà cái tâm mình bỏng sẻn, mình không đảnh lễ cúng dường, đó là phạm cái trọng cấu của nhiễm ô khởi. Là có cái tâm mình bỏng sẻn, mình cố ý mà không cúng dường, không cố ý mình đến đó nghe pháp. Còn nếu mà vì mình lười biếng, nhớ lười biếng giải đãi thì phạm phi nhiễm ô khởi. Đại chúng mà phân biệt cái này sao, mình học mấy cái giới sao nó hiểu dễ. Phi nhiễm ô khởi mà tôi không có tâm bỏng sẻn như tôi lười biếng thì nó nhẹ hơn. Nhớ là trong giới ta có phân kỹ cái vấn đề phi nhiễm ô khởi và nhiễm ô khởi, nên là áp dụng tất cả những cái giới khinh đó. Nhiễm ô khởi nè, rồi thứ hai là phi nhiễm ô khởi hoặc là gọi là khinh cấu, còn nhiễm ô khởi gọi là trọng cấu. Cấu là nhơ bẩn á. Nay trong kinh tổng gọi là khinh cấu, gọi chung là khinh cấu, là thẳng đối với cái 10 trọng để mà nói vậy. Nó là 10 trọng rồi đây mới nói là khinh. Thật thời là trong cái giới khinh lại có cái sự sai khác giữa trọng và khinh. Tuy là trong khinh nó có cái trọng và nó có cái khinh, cái nặng và cái nhẹ. Gồm có phương tiện đẳng lưu chẳng ở đồng. Cái phương tiện này là cái tội chưa thành của căn bản. Đẳng lưu này nó giống nhau, đồng loại. Nhớ cái phương tiện mình nó thâu lăng giá đó là cái phương tiện. Nên trong đó nó gồm có cái phương tiện và đẳng lưu chẳng ở đồng. Cho nên nay hiệp mà để nói rõ đó, cộng lại có 6 tụ. Gồm trong cái giới sát có 6 tụ, 6 nhóm ấy, 6 nhóm là một là cái nhóm nghịch, hai là mất giới trọng, chẳng có cho thọ lại, muốn thọ thì cần thấy hậu tướng. Ba là mất giới trọng, có thể thọ lại được. Bốn là chẳng mất giới trọng. Năm là phạm nhiễm ô và cái phương tiện trọng cấu. Sáu là phi nhiễm ô và cái phương tiện khinh cấu. Thế thì ví dụ như giới sát này phân ra giới nghịch, phạm ba la di mà nghịch thì không cho thọ lại. Nếu phạm trung phẩm giết người thì mất giới. Mất giới mà cho sáu mối, giới điều kiện là thấy hảo tướng. Đại chúng nhớ, mất giới nhưng mà thấy hảo tướng, cái điều này nó khác hơn tinh văn. Tinh văn cho không? Không cho. Tinh văn không cho là sám hối. Nó thành cái người mà vừa phạm Bồ Tát mà vừa phạm tinh văn, thì tinh văn thì tới đây là thôi không có nói nữa. Dứt là tinh văn là không có nói thêm cái gì nữa đó. Còn Bồ Tát cho nói, cho sám hối với điều kiện thấy hậu tướng. Rồi khi mà thấy hậu tướng rồi ta mới hỏi, nếu vậy được giới tinh văn hay không, gọi là tỳ kheo Bồ Tát hay không. Ta nói cái này của Bồ Tát nói cho tinh văn, tao đề cập mà hỏi tinh văn. Nhớ, cái giới này là của Bồ Tát đề cập, là có cho sám hối thấy hậu tướng, với tinh văn đâu cho sám hối thấy hậu tướng. Cái chỗ này khác, mình đợi phân tích khác nha. Thành có sám hối thấy hậu tướng được cái giới Bồ Tát thôi chứ không được giới tinh văn. Rồi người kia ta mới hỏi, nếu gì được cái sai di Bồ Tát không, tao nó cũng không được nữa, tao nó đâu có đề cập. Mười giới này cũng là tinh văn của sai di, thì cái sai di ta cũng không cho sám hối. Nói về tinh văn là không cho sám hối, là chỉ đề cập Bồ Tát mà thôi. Cái chỗ này mình phải nhận rõ cho đó. Tại vì mình phạm Bồ Tát là phạm tinh văn luôn. Tại vì nếu tỳ kheo Bồ Tát thì vừa giới tinh văn vừa cái giới Bồ Tát, mà mình phạm tinh văn thì mình phạm Bồ Tát, chứ không thể phạm tinh văn không Bồ Tát không phạm. Phạm Bồ Tát không là tinh văn không phạm. Nhưng Bồ Tát thì cho sám hối với điều kiện thấy hậu tướng, mà thấy hậu tướng là của Bồ Tát chứ không của tinh văn. Còn tinh văn tới đây thôi đóng cửa lại, không có. Nó thành tinh văn bế tắc cái chỗ này. Nhớ, bế tắc cái chỗ này, không có, không đi sâu nữa được. Nó nói về cái giới của tinh văn. Học một đoạn nữa, một chút cho nó hết cái đoạn này. Thì là chia làm 6 tụ ha. Nó tụ nghịch nè, rồi mất giới trọng nè, rồi là không cho thọ giới trở lại. Không cho thọ giới trở lại này, mất giới trọng như đâu đề cập. Phạm gì giới sát mà không cho thọ giới trở lại? Nghịch thì không nói rồi, quên nó lại quên nữa. Nếu mà giết phi nhân và chư thiên, phạm giới trọng cho sám hối. Nó khác hơn nghịch. Không phải nghịch nhưng mà cho sám hối. Ta phân ra cái loại đó. Còn nếu mà người thường thì mất giới mà cho sám hối với thế hậu tướng. Thứ ba này là mất giới trọng mà cho thọ lại, không cần thấy hậu tướng. Thứ tư là chẳng mất giới trọng. Chẳng mất giới trọng này là phạm kết tấu trọng mà không có mất giới. Thì ví dụ mình giết loài bằng sanh, loài bằng sanh bên thinh văn là phạm ba vật đề, còn bên Bồ Tát là phạm ba la di mà không mất giới. Còn thứ năm là tới cái vấn đề mà phạm khinh nhiễm ô, phương tiện trọng. Rồi là thứ sáu là nhiễm ô mà phương tiện khinh. Đó này là đó. Giới này ở trong lục tụ, giết thượng phẩm là nghịch, giết trung phẩm là mất giới trọng, cần phải thấy hảo tướng. Giết hạ phẩm chẳng mất giới trọng, kham có thể thọ lại, hoặc lại chẳng có mất giới trọng. Lại phương tiện tội, đó là ba phẩm giết, là nhân giết, duyên giết đều phạm tội khinh cấu. Cái nhân và giết này là mình ở trong Bồ Tát là nhân giết, duyên giết, cách thức giết, kịp giết. Mà cái nhân này là từ quá khứ, thành đây cũng vẫn là phạm. Nhớ ba phẩm này giết này, cái nhân giết và cái duyên giết đều là phạm khinh cấu. Thành là nếu mình nằm ngủ chiêm bao mà thấy hành dâm với người khác, thức dậy vẫn đối với Bồ Tát phạm giới. Nhớ, cho sám hối thinh văn thì không có. Ha, thành thinh văn trong cái giới mà thủ dâm, giới thứ nhất tăng tạng đó, trừ trong chiêm bao, thì có vị tỳ kheo kêu Phật nói là xuất tinh như vậy, là thủ dâm xuất tinh phạm tăng tạng. Cái vị kia ngủ thức dậy ban đêm sao thấy là xuất tinh nằm chiêm bao, thưa với Đức Phật. Nói Đức Phật nói là chiêm bao không thiệt, chiêm bao không thiệt nên không có tội. Dầu có cái tâm, nhưng cái Bồ Tát nếu nằm chiêm bao mình xuất tinh thì coi như là thức dậy phải trách tâm, phải ăn năn hối cải sám hối, nó khác hơn cái thinh văn. Thì trong này tới nhân giết hay là phạm tội khinh cấu, nhân là từ quá khứ, cái duyên là hiện tại bây giờ gặp cái con thú này, rồi mới là tìm cách nó bắt nó, trói cột nó là cách thức, khi nó chết rồi là nghiệp, trải qua bốn giai đoạn như vậy. Thì cái ba phẩm mà nhân sát, duyên sát này hoặc là tà phạm tội đều là khinh cấu, hoặc là thượng phẩm duyên, tức là thuộc về trọng cấu. Ba phẩm giết, cái pháp này đều là cái trọng cấu hoặc là cái pháp thượng phẩm giết, nên đồng chẳng mất giới, chẳng mất giới trọng. Thành ra là thinh văn nó kết luôn cả cái tâm đó nha. Hay đó là nói về cái sự thôi, mình học tới cái sự này kỳ sau mình học về cái lý sát. Là lý sát này có bốn á, cái này cái sự đó là mình giết. Thì hôm trước nha, hôm trước có hai câu hỏi đó, là cái câu mà nói là Bồ Tát giới nó không có được xả giới, tại sao trong này nó là giết rồi trong hiện đời thấy thì phạm tội, rồi mình giết rồi mình xả giới thì cái gì nhớ lại là chỉ kết tội phương tiện trước khi mà xả giới. Thì sao chỗ đó sao, có ai nghĩ ở đó có ý kiến không, có ý kiến chỗ đó không à? Và cái xả này nhớ kỹ nha, Bồ Tát giới không có xả giới. Mất giới có hai trường hợp, mất giới đó là thối tâm bồ đề hay là phạm cực trọng của ba la di, thượng phẩm ba la di thì mất giới. Mà ta dùng chữ xả này tại mình dịch chữ xả nó kẹt vào trong cái xả giới, chứ thật sự này là mất. Nói thí dụ mình giết người cái mình thối tâm bồ đề làm Phật, nói thì cái đó là mất giới Bồ Tát. Nhớ cái chữ xả này là không có lời xả giới. Thành bữa hổm ai hỏi nó Bồ Tát không có cái phương pháp xả, mà tại sao hôm đây có để xả giới rồi kết cái tội phương tiện trước khi mà xả giới thì không có. Tại mình dịch nó xả chứ thật sự nó xả là mất, bỏ đi là mất. Hay nhớ cái chỗ đó mình phải hiểu về cái vấn đề đó. Rồi có cái vấn đề mà nói là đắp y đó, nhớ nó đắp y đó là tại sao không đem lên trên đầu mà để phía đằng sau lưng. Đó, có ai trả lời đó, sao không là không kéo cái y lên trên đầu mà kéo qua đây mình gài rồi mình để sau lưng hả? Trong quan nghi chỗ đó có nói cái ý sao đó, thầy tìm hoài cũng không có. Nhưng cái đó là cái đó là mình kéo lên trên đầu vì nó thô, nó không đẹp, mình để phía đằng sau nó đẹp. Cái đó là cái mà chế ra ông Phật cũng không chế. Thành mấy huynh đệ mà thấy mấy nguyên thủy ông đắp y á, ông kéo bùng ra vậy, cái ông đưa lên biệt ở trên đầu, ông mới dấn lợi rồi ông mới nâng lên, cái ông để lên trên vai nè. Còn mình bên đây đó là mấy ông tổ sao để là cho nó đẹp, nó thô thôi. Với cái mà cột ống chân á, thầy thấy nó hay kỳ, là đi thọ giới thấy ông hòa thượng kia ông phân tích mà nói mình thấy nó hay, nó trúng ở chỗ này. Mấy ông tào ông thêm vô, ông nói nếu mà là không cột ống chân đó là hạ mau rớt xuống là bao nhiêu ông hộ pháp con khiêng không nổi. Thì cái đó là cách mà để ông nói vậy thôi. Mà nếu như vậy đó, ông Phật ông đâu có cột ống chân, mà mấy ông nguyên thủy sao cột ống chân. Nó thành ra chúng nhớ nha, mấy ông nguyên thủy làm sao mặc cái xà rong sao cột ống chân, cái khất sĩ làm sao cột ống chân, mà mình mặc cái quần này mới cột ống chân. Thì ông hòa thượng ông nói thầy học thầy thấy cũng hay, mà cái mới ông nói là vậy, ống chân cái ý nghĩa nó dài chứ ông Phật không có chế, không phải nguyên thủy. Nguyên thủy ông lấy gì có ông cột ống chân được, mặc xà rong sao cột ống chân. Nhớ mà bên nguyên thủy cũng cấm không cho mặc quần lót, nhớ nha, không cho đeo đồng hồ mà không cho mặc quần lót nữa, chỉ cái y ăn đà hội thôi, cái ăn mặc của bên Theravada. Thì ông nói vậy, ông nói trước bên Tàu á là cái nền chùa luôn luôn lúc nào cũng là cao cao ở trên á, rồi cái bữa đó là lục, nước nó lục nó ngập hết ở dưới, còn cái nền chùa không à, Rồi lục ở dưới thì kiến nó bị nước nó trâu, nó tấp lên cái nền chùa cao, nó tìm chỗ nó ở. À, thành là ổ này kia rồi nó nhiều lắm, nó ở trên đó. Rồi mấy ông thầy là đi kinh hành cách này cách khác lại nó đeo đi. Thành đó là ta phương tiện, ta lấy dây trên cái cột ở dưới đựng cho kiến nó bò lên. Nó ông nói mà thầy thấy cái đó là cái có lý, có thể áp dụng được. Chứ hồi xưa mấy ông nguyên thủy rồi sao ông cột cái ống chân. Ta là nhớ cái này là sao ta chế ra. Thầy thấy cái đó là có lý hơn, nó hay. Cái đó nó cũng hay cũng ra được vậy. Thì cái đó thì thấy cái đó nó cũng hay hơn là đặt chuyện ra nó là mấy ông hộ pháp ông khiêng không nổi cái này cách khác. Thì mình nói cái đó thì nó, nếu mà cái vậy ông khiêng không nổi ông làm sao ông phục vụ được vấn đề Phật pháp được. Thấy không, cái đó là cái cách nói để mà mình ấy vậy thôi. Mình hiểu nhiều cái phương diện á, mình hiểu rộng ba cái đó thì hoàn toàn là mình thấy ba cái đó là sau này Trung Quốc mà chế ra. Hay như là nhiều cái vấn đề mà sau này mấy ông tổ, ví dụ mình nói là cái mà trung cái phát cỏ nè, cái phát cỏ mà ngài Tự Tứ trong Yết Ma mình học đó, là ta xác định rõ tất cả các bộ không có, mà cái bộ tướng phần là lấy cái ý của những cái vị mà tổ luật của Trung Quốc đưa ra để mà nhớ lại cái Đức Phật mà hồi trước khi thành đạo. Nói chứ trong luật nó không có. Rồi cái phát thẻ cũng vậy, cái pháp thẻ mà hành trù đó là an cư phải dâng cho Đức Thích Ca một cái thẻ ông Phật tại xưa, cho đó làm sao ai dâng ổng. Nó thành cái đó là cái mà sau này ta phương tiện bên Trung Quốc tạo nó đưa ra thôi. Nên là mình hiểu được cái đó nha. Hay chứ mình đừng có chấp vào trong đó nó nhiều quá. Rồi nói là cái Tăng Già Lê chẳng hạn, mình cũng không chấp vào đó. Tại sao cái bộ y của nguyên thủy bây giờ mới để mua Thái Lan, mua Sri Lanka, Myanmar là dường như có 5 điều à? 3 cái điều 5 điều hết chứ không có 7 điều 9 điều Tăng Già Lê hết. Mà ta không có nói cái điều tướng. Mà bên kia ta chỉ gọi là An Đà Hội là cái hạ y, Quốc Đa La Tăng là cái y vai trái, chứ không có nó 7 điều 5 điều. Rồi Tăng Già Lê, chứ ta không có nói là từ 9 điều trở lên rồi Tăng Già Lên kia đến 25 điều. Mà trong bộ tứ phần rõ ràng là có xác định lại là Đức Phật trao cho ngài Ca Diếp y tối đa cao nhất là 13 điều. Ngài Ca Diếp giữ để mà trao là Đức Di Lặc. Đó là có 13 điều thôi. Mà căn cứ bộ Ma Tăng Kỳ, nhớ trong bộ Ma Tăng Kỳ chia làm 3 phẩm là thượng trung hạ. Từ 9 điều 11, 13 đó là hạ y, 15, 17, 19 đó là trung phẩm, rồi 21, 23, 25 đó là thượng phẩm. Đó là Ma Tăng Kỳ, chỉ duy nhất cái bộ luật của Tăng Kỳ đề cập đó 9 loại mà 3 phẩm đó mà thôi. Chứ tứ phần cao nhất là 13 điều. Thì mới nếu vậy là cái người sau đưa ra vấn đề mà điều tướng. Nói chứ cái tên là cái Quốc Đa La Tăng, An Đà Hội và cái Ma Tăng Già Lê thôi, còn cái điều tướng đâu không có quyết định ở trong đó. Thôi mình hiểu đó để mình hiểu nó rộng rãi vậy trong giới luật, chứ không thôi nó khó mình bị cột vào trong đó rồi. Thành bây giờ nó quen, nó lớn tuổi này kia nọ, lâu năm mặc cái y nhiều điều là biết, nhìn người đó nhiều điều, đó là nhiều tuổi hạ chưa hẳn. Thành là nhỏ nhỏ mới thọ giới lấy cái y 7 điều 9 điều mà mặc lên cái bị mấy sư bà mấy thầy rầy nó ham làm lớn, mới về phải đắp y 5 điều thôi chứ không cho đắp y 7 điều 9 điều. Mà mình nếu như vậy á thì bên nguyên thủy Tăng Già Lê họ không sử dụng, không có đắp y Tăng Già Lê, ta xếp lại ta để dắt lên vai, ta lấy dây ta cột lại ngang eo thôi. Thì cái đó là như thế nào. Thì mình có một cái kiến thức về y cho nó rộng rãi một chút. Con nghĩ nha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Oh, Vâng.